Phần đọc truyện hôm nay, Radio Chùa Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc đời cha Pio, tác giả Dorothy M. Radiosi, do Yuse Trần Văn Nhật lược dịch, qua các dòng đọc Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Thu Hoàng,
Tuyết Trang,
Trương Uyên,
Đỗ Phong
và Dominic.
Cha Pio gặp một người Hoa Kỳ tên Mary Peely trong một ngày nắng ấm của tháng 10, 1923. Cô trông khoảng 30 tuổi, người cao và gầy, có đôi mắt xanh. Cô có khuôn mặt dễ mến và nhanh nhẹn. Ngài nhìn thấy ở nơi cô có nhiều khả năng để hoàn thành những việc tốt đẹp trong tương lai, và Ngài thấy thích thú với ý tưởng đó. Cô sinh ngày 17 tháng 4, 1888, ở Morristown, New Jersey, với cái tên Adelia McAlpine Peely. Cha mẹ cô là người giàu có, và ông bà ngoại của cô làm chủ khách sạn McAlpine ở New York City. Cha mẹ của Adelia là những người tin lành, trung thành ở New England, và Adelia lớn lên trong một môi trường đó. Phần lớn, việc giáo dục của cô là qua các thầy dạy tư, nhưng cô theo học trường Chapin và trường Master ở Dove Ferry, New York. Trong thời kỳ niên thiếu, cô thường sang Âu Châu. Có một dịp, cô được gặp nhà giáo dục nổi tiếng người Ý, tiến sĩ Maria Montessori. Sau này, tiến sĩ Montessori sang New York và yêu cầu cô cùng đi với bà làm việc thông dịch. Lúc đó, Adelia nói thông thạo các thứ tiếng Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Đức. Nhưng cô còn do dự. Người anh của cô là James khuyến khích.
Anh nghĩ là em nên đi.
Bởi thế, sau một thời gian suy nghĩ, cô đã chấp nhận vai trò đó. Cô viết thư cho mẹ của cô, cũng đang đi du lịch trong thời gian ấy. Khi thư đến tay bà Peely, bà đã vội vã trả lời, và cho biết bà không thích cô Adelia đảm nhận công việc này, vì cô sẽ phải xa nhà thường xuyên. Nhưng lá thư của bà đến quá trễ. Adelia đã đi khỏi. Vào năm 1918, trong một chuyến diễn thuyết của tiến sĩ Montessori ở Barcelona, Tây Ban Nha, Adelia trở lại đạo Công giáo. Cô chọn một tên thánh là Mary, và từ lúc ấy trở đi, cô được gọi là Mary Peely. Trong thời gian còn làm việc cho tiến sĩ Montessori, khi ở Capri, một người bạn gái của cô là Rina F. Green, người chính thống giáo Romani, rủ cô cùng đi đến San Gio Veni Rotondo để gặp cha Pio. Họ đã tham dự thánh lễ và xưng tội với Ngài. Sau đó, cả hai đều đến gặp Ngài một cách riêng tư. Cô Rina xúc động hỏi,
chị thấy sao?
Cô Mary mặt mày hớn hở, tuyên bố một cách sung sướng,
Ngài sẽ là vị hướng dẫn tinh thần cho tôi.
Nhưng trong thời gian ấy, cô phải trở về Capri và tiếp tục làm việc thông dịch cho tiến sĩ Montessori, và cô đã theo bà từ Capri đến London và đến Amsterdam. Tuy nhiên, cô không còn để ý đến công việc. Sau cùng, cô nói với tiến sĩ Montessori.
Sau khi được gặp cha Pio, cháu cảm thấy bồn chồn, không còn bình an nữa. Bác biết không, cháu được bàn tay in dấu thánh của ngài chúc lành cho cháu.
Tiến sĩ Montessori kiên nhẫn lắng nghe. Cô Mary than thở.
Có một vị thánh đang sống ở thế giới này và cháu không được gần ngài.
Tiến sĩ Montessori mỉm cười thông cảm và cầm lấy bàn tay cô Mary.
Bác thấy, có lẽ chúng ta phải đến gặp cha Pio.
Đôi mắt cô Mary tròn xoe vì kích động. Trong nhiều ngày sau đó, cô không nói chuyện gì khác hơn, và mỗi một giây phút được tự do là cô lại đề cập đến cha Pio và năm dấu thánh của ngài. Trong thời gian này, chính giáo hội không thực sự thi hành điều gì để xóa tan sự nghi ngờ về năm dấu thánh của cha Pio, và giáo hội cũng không lên án ngài. Vào năm 1923, tất cả những gì tòa thánh có thể công bố là dấu thánh, không thể được xác định chắc chắn là có nguồn gốc từ siêu nhiên. Sự thận trọng đối với năm dấu thánh đã có từ thời xa xưa, khi khoa học chưa tiến bộ như ngày nay, nhưng cả khoa học lẫn thần học đều xác nhận là các vết thương này gây ra sự đau đớn, dù có liên can đến luật tự nhiên hay siêu nhiên, và hầu như các vết thương khiến người ta không còn thèm khát thức ăn và không ngủ được. Cách này hay cách khác, họ coi đó là những vết thương thực sự, với sự mất máu thường xuyên. Trong lịch sử giáo hội, chỉ có khoảng 70 người được in năm dấu thánh là được xác nhận rõ ràng. Trong trường hợp phong thánh cho người được in dấu thánh, ngoại trừ trường hợp của thánh Francisco Assisi, giáo hội thận trọng không phát biểu một cách rõ rệt rằng dấu thánh là do Thiên Chúa tạo nên, và thường thường giáo hội không coi đó là một dấu chứng của sự thánh thiện. Dù dấu thánh có được thành hình trong một phương cách siêu nhiên đi nữa, thì hiện tượng này vẫn không bảo đảm hay chứng tỏ sự thánh thiện. Giáo hội chưa bao giờ nghĩ đến cơ hội để tuyên bố về những hiện tượng này, ngoại trừ thánh Francisco Assisi, là người mà dấu thánh của ngài được tôn kính với một ngày lễ. Trong khi Mary Pilly bồn chồn chờ đợi ngày đến tu viện, thì mọi sự xảy ra cho cha Pio ngày càng tệ hại hơn. Mùa thu đã tàn lụi để trở thành mùa đông tuyết giá, nhưng những tranh luận về dấu thánh của ngài vẫn sôi nổi. Vào lúc tuyết bắt đầu tan và đất bắt đầu lốm đốm xanh, thì những cuộc tấn công của cha Agostino Gemelli bắt đầu dữ dội hơn. Một linh mục trong tu viện, người to lớn, dễ bị kích động, quăng một lá thư lên bàn của cha Pio và nói:
"Hãy coi đi."
Cha Pio khó nhọc xoay người trên chiếc ghế. Ngài nhìn thấy đôi mắt lo âu của vị linh mục không vui này. Ngài gạt lá thư sang một bên.
"Tôi đã biết có gì trong ấy. Tôi sẽ được thuyên chuyển sang một nơi hẻo lánh ở Tây Ban Nha."
Vị linh mục nói.
"Như vậy, chắc là cha cũng biết những điều người ta công bố về. Vấn đề của cha, tu viện này chắc sẽ phải đóng cửa hoặc bán vé cho những người hiếu kỳ. Cha có biết bao nhiêu chiếc xe bus đến đây ngày hôm nay không? Cha có biết cái hàng người trước cửa nhà thờ này dài cỡ nào không? Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, từ Âu Châu, Mỹ Châu, đủ mọi nơi.
Cha Pio giấu sự đau khổ trong ánh mắt. Ngài tì nhẹ tay lên bàn và lắc đầu.
Tôi xin lỗi là vì vấn đề của tôi lại trở thành vấn đề của cha. Nhưng tôi đâu có chọc thủng bàn tay và cạnh xương của tôi đâu.
Vị linh mục lau mồ hôi chán. Ngài thở mạnh và cầm lấy lá thư.
Chính tôi là người phải xin lỗi. Dĩ nhiên, đó không phải là lỗi của cha. Cha đã đau khổ đủ. Xin cha tha lỗi cho tôi.
Cha Pio gãi hàm râu cằm và nở một nụ cười.
Đâu có gì để tha lỗi.
Một đệ tử xin thò đầu vào.
Xin lỗi các cha.
Thầy nói như hụt hơi.
Có rắc rối ở San Giovanni Rotondo.
Cha Pio ngược đứng dậy, ngài nhanh mặt.
Rắc rối? Con muốn nói gì?
Thưa cha, họ biết cha bị chuyên chuyển sang Tây Ban Nha.
Nhưng đó chỉ là tiếng đồn, người ta chỉ suy đoán vậy thôi.
Thưa cha, con biết là như vậy, nhưng dân chúng không muốn đợi kết quả. Họ đã võ trang để bảo vệ cha.
Vị linh mục khiếp sợ lẩm bẩm.
Đừng.
Ngài nắm lấy tay cha Pio.
Bây giờ chúng ta phải làm gì?
Cha Pio cẩn thận suy nghĩ và nói.
Bất cứ gì cần thiết để ngăn chặn sự đau khổ và thất vọng xảy ra cho dân chúng. Tôi biết họ có ý tốt, nhưng phải ngăn cản họ.
Vị linh mục nói,
tôi đồng ý.
Bên ngoài tu viện, ông quận cùng với cảnh sát vội vã tiến đến đám đông. Ông nài nỉ.
Xin quý vị làm ơn trở về.
Nhưng tiếng nói của ông chìm lìm trong những tiếng la ó phẫn nộ. Dân chúng la lên.
Gửi cha sang Tây Ban Nha hả? Hãy bước qua xác chết của chúng tôi. Ngài là một vị thánh. Ngài là vinh dự của quê hương chúng tôi.
Ông quận can sát tình hình. Dân chúng đã bắt cử người võ trang đứng gác ở các cửa tu viện, dọc theo khu vườn và cả đằng sau nhà thờ. Một cảnh sát nói với ông quận.
Dân chúng nói, nếu gửi cha Pio sang quốc gia khác, là cho rằng họ không tin ở ngài.
Trong 3 ngày 3 đêm, dân chúng ngày càng đông hơn, đứng chật sân trong sân ngoài, bãi đậu xe và cả khu vườn của tu viện. Ông quận ngần ngừ và sau cùng ra lệnh cho cảnh sát giải tán. Cha Pio vẫn ở bên trong tu viện, ngài không biết làm gì hơn là thi hành bổn phận hàng ngày. Nhưng ngay cả bên trong tu viện, sự khốn khó vẫn xảy ra. Có một lần ngài đang cử hành thánh lễ, một nông dân râu ria, tua tủa hấp tấp tiến đến ngài. Ông rút trong người ra một khẩu súng và kê vào thái dương của cha Pio. Ông nói một cách giận dữ.
Nếu cha bỏ San Giovanni, cha sẽ nằm trong cái quan tài.
Cha Pio nín thở và nhìn chừng chừng vào đôi mắt giận dữ của ông. Ngài tiếp tục cử hành thánh lễ một cách thận trọng và từ tốn. Ngay lúc đó, hai thầy xuất hiện sau người nông dân này. Họ tước khẩu súng của ông và dạy ông ra ngoài. Người nông dân thất vọng đã biến dạng sau cánh cửa. Nhưng mắt cha Pio vẫn còn thẫn thờ nhìn theo. Sâu trong tâm hồn, ngài biết mạng sống của ngài đang ở trong tay Thiên Chúa. Nhưng mọi sự dường như đã ra khỏi tầm tay. Ngài cảm thấy sự bơ vơ khủng khiếp từ từ vây bùa ngài. Ngày hôm sau, cha Pio viết thư cho ông Francisco Moccardi, thị trưởng của thành phố San Giovanni Rotondo.
Những sự việc xảy ra gần đây đã làm cho tôi thật cảm động và khiến tôi thật lưu tâm, vì nó khiến cho tôi lo sợ rằng tôi sẽ trở thành nguyên do cho những hành động tăng tốc xảy ra cho thành phố thân yêu của tôi. Tôi cầu xin Thiên Chúa để Ngài cất đi những mất mát đó và hãy để cho cái chết xảy ra cho tôi. Nhưng tôi được cho biết là phải thương chuyển. Tôi cầu xin để tuân phục bằng mọi giá, vì ý Chúa và ý của bề trên là điều tôi phải vâng lời không ngừng. Tôi sẽ luôn nhớ đến những người dân quảng đại trong lời cầu nguyện đơn sơ và chuyên cần của tôi, để cầu xin sự bình an và thịnh vượng cho họ. Và như một dấu chỉ của ước nguyện cuối cùng, vì không thể làm gì khác hơn, tôi ao ước rằng nếu bề trên của tôi không phản đối, xương của tôi sẽ được chôn cất ở một góc yên tĩnh của phần đất này. Tôi trân trọng nói những lời ấy trong Thiên Chúa yêu dấu của tôi, cha Pio Petrosina.
Tòa Thánh đã gửi vài người đến để ghi nhận thái độ và hành động của cha Pio, vị đầu tiên xuất hiện ở tu viện, là Đức ông Benevenuto Cerisi. Đức ông nói với Đức Giáo Hoàng Benedetto XV về cha Pio rằng:
Ngài là người của Thiên Chúa.
Trong khi ở Rome, Sino di Bono, tổng trưởng nội vụ, đến gặp Đức Hồng Y Marie Delva, ngoại trưởng Vatican, và xin Đức Hồng Y ngưng tuyên truyền cha Pio khỏi thành phố San Giovanni Rotondo. Sau cùng, mọi sự được giải quyết. Khi cha Pio nghe tin như thế, Ngài đã vội vã tiến đến cánh cửa sổ nhà thờ, chúc lành cho dân chúng đang tụ họp ở đó, và với nụ cười thật tươi, Ngài tuyên bố với họ:
Tôi không phải đi đâu cả, tôi sẽ ở lại đây.
Dân chúng hoan hô vang dội, và một vài người bắt đầu gom góp vũ khí sửa soạn ra về. Nhưng để biết chắc rằng không còn một âm mưu nào nhằm đưa cha Pio ra khỏi thành phố, họ vẫn thường xuyên sai phái một vài người tới canh chừng. Một tuần lễ trôi qua, chứng tỏ rằng cha Pio thực sự ở lại San Giovanni Rotondo, trong nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn. Dân chúng đã chiến thắng, và vấn đề được chìm vào quên lãng. Cha Pio cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng Ngài ở trong tu viện, chỉ đi ra ngoài trong những dịp họa hiếm để thăm người hấp hối và để bầu cử. Tuy nhiên, số tín hữu vây quanh Ngài ngày càng gia tăng, và các vị có thẩm quyền trong giáo hội sợ rằng sự nhiệt tình đạo đức sẽ trở thành sự cuồng tín. Do đó, vào ngày 24 tháng 7, 1924, Tòa Thánh đã bày tỏ lập trường chính thức và tuyên bố rằng họ không chắc chắn về nguồn gốc siêu nhiên của năm dấu thánh của cha Pio. Bởi đó, yêu cầu giáo dân đừng đến thăm ngài nữa. Khi cô Mary Pili trở lại tu viện, thì lúc ấy, nhiều khó khăn vẫn còn bao phủ cha Pio. Cô nói với ngài:
Con muốn ở gần tu viện, gần với cha.
Cha Pio lắng nghe, và mặc dù cô không nói cho cha biết về việc mẹ cô không cho phép làm việc với tiến sĩ Montessori. Cha nói với cô rằng,
hãy vâng lời người mẹ.
Sự can đảm của cô Mary như được tăng cường. Cô tuyên bố với tiến sĩ Montessori cũng đang có mặt ở đó.
Con sẽ ở lại San Giovanni Rotondo.
Và cô nhìn đến bà như chờ đợi sự cho phép. Bà mỉm cười trả lời,
tôi còn nói gì được nữa.
Cô Mary ôm lấy cánh tay bà và hôn bà.
Cảm ơn bác. Bác thật tốt với cháu.
Tiến sĩ Montessori không nói gì cả. Cho đến khi bà gặp riêng cô Mary, bà nhắc nhở.
Bác đã thuê cháu làm việc trong 10 năm.
Phải. Đó là những năm tuyệt vời.
Nếu cháu không bị ảnh hưởng bởi cha Theo, thì cũng còn vài năm nữa.
Đôi mắt linh động của cô Mary bỗng xa sầm lại, và cô thấy gương mặt của tiến sĩ Montessori lộ vẻ khó chịu.
Cháu xin lỗi bác. Bác phải tin cháu. Cháu phải ở đây, và đó là quyết định của cháu. Chắc chắn với bác là cha Theo không làm gì để xúi giục cháu bỏ bác cả.
Tiến sĩ Montessori thở dài, bà chịu thua vì biết rằng không thể thay đổi quyết định của cô Mary. Với nụ cười gượng gạo, bà nói,
bác cầu chúc cháu được mọi sự tốt đẹp. Bất cứ khi nào cần, hãy cho bác biết.
Sau khi ở lại San Giovanni Rotondo, việc đầu tiên là cô Mary mua một miếng đất ở trên đồi, gần tu viện. Ở đó, cô cho xây một biệt thự màu hồng, theo kiểu dòng Francisco, giữa những cây hạnh nhân, và bắt đầu cuộc sống theo sự hướng dẫn tinh thần của cha Pio. Không thỏa mãn với ý tưởng là một Kitô hữu bình thường, cô muốn đạt được những nhân đức cao hơn, và cô hỏi cha Pio, có nên gia nhập dòng Francisco chăng? Ngài nói,
tu viện không thích hợp cho con, hãy gia nhập dòng ba Francisco.
Vào ngày 6 tháng 9, 1925, cha Pio đã mặc áo dòng Francisco cho cô. Cô tuyên bố,
tôi chấp nhận áo dòng Capuchin không có mũ trùm đầu, và tôi sẽ cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.
Sau khi chấp nhận những quy tắc của cuộc sống này, cô đã bán tất cả nữ trang quý giá và tặng cho hội từ thiện của cha Pio. Cô viết thư cho tiến sĩ Montessori, là người đang giữ số nữ trang ấy, và yêu cầu bà gửi cho cô. Tuy nhiên, tiến sĩ Montessori vì thấy giá trị quá lớn của số nữ trang và sợ bị mất qua đường bưu điện, nên bà đã đưa cho vị đại diện của dòng Capuchin ở Roma. Họ nói với bà,
chúng tôi không thể tin rằng tất cả số nữ trang này là vì lòng mến mộ cha Pio. Chúng tôi không thể nhận.
Sau vài lần nài nỉ, sau cùng, nhà dòng đã chấp nhận. Dân làng ở San Giovanni Rotondo bắt đầu gọi cô là cô Mary người Mỹ, vì cô không từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ. Chẳng bao lâu, cô bắt đầu nổi tiếng. Khi người nghèo đến gặp cha Theo và không có chỗ trọ, cô cho họ ở. Cô rộng lượng cung cấp tài chính cho những người trẻ để theo đuổi ơn gọi tu trì và giúp đỡ các vợ chồng trẻ gầy dựng sự nghiệp, hữu xạ tự nhiên hương. Và cô cũng nổi tiếng như cha Pio. Một ngày kia, có linh mục nói với cha Pio,
cô ấy thật phi thường phải không?
Ngài gật đầu bâng khuâng.
Thế giới này tốt đẹp hơn nhờ có cô ấy.
Cô Mary còn là một nhạc sĩ tài ba. Ngoài sự giúp đỡ người nghèo, cô thành lập một ban thánh ca cho nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn. Và cô chơi đàn phong cầm trong các thánh lễ hàng ngày và các buổi chầu thánh thể vào buổi chiều. Cô còn hướng dẫn các tổ chức dòng ba Francisco. Cô luôn mở rộng cửa tiếp đón mọi người, thuộc đủ mọi thành phần, đến từ khắp nơi trên thế giới, kể cả những tài tử sân khấu ở Âu Châu và Mỹ Châu. Cô còn giữ cả một cuốn sách lưu bút thật lớn mà các người khách đến thăm đã ghi lại. Trong những chữ ký ấy, có cả tên tuổi của các tài tử điện ảnh Hoa Kỳ, tỷ như Lolita Young và Ramon Navarro. Nhưng trong thời kỳ cha Pio bị giam lỏng, vì trường hợp của ngài đang được giáo hội điều tra, thì dân làng, vì không được tiếp xúc với ngài, đã đổ lỗi cho cô Mary là đầu mối mọi sự khó khăn. Họ nhấn mạnh rằng,
vì cô ấy kể những phép lạ và nói về sức mạnh siêu nhiên của cha cho các ký giả nghe, và rồi mấy ông này làm cho to chuyện.
Và họ nghĩ, đó là lý do mà cha Pio bị điều tra. Bởi thế, trong một thời gian, dân làng đã tẩy chay cô, không ai nói chuyện với cô ở ngoài đường. Trong nhiều ngày tháng, cô không thể đi đây đó mà không có những con mắt dòm ngó. Cô bị đau khổ dữ dội, không chỉ vì bị tẩy chay mà còn bị ngăn cản không được xưng tội với cha Pio. Ngay cả khi cô tham dự thánh lễ hàng ngày và khi lên chịu lễ, dân làng cũng xa lánh, chỉ để một mình cô quỳ ở cung thánh rước lễ. Nhiều lần, nhất là các bà, đã đốt nến cầu nguyện cho kẻ chết ngay trước mặt cô. Về sau, cô viết thư cho người bạn.
Ngay khi con mèo trắng của tôi có được 7 con xinh xắn, tôi rất muốn chia sẻ tin này cho giáo phụ trong nhà thờ, nhưng ai ai cũng không muốn nghe.
Cô Mary cầu nguyện liên lỉ và mãnh liệt để cha Pio không còn bị hạn chế nữa. Có ngày cô đi bộ 25 dặm, vừa đi vừa về, từ đền thánh Micae ở Monte Sant'Arrigo để cầu nguyện. Khi việc cấm cản được bãi bỏ, cô đã cùng ăn mừng với dân làng. Dần dà, họ bắt đầu mỉm cười thiện cảm với cô. Sau cùng, cái băng giá đã tan loãng và cô biết mình đã được chấp nhận. Khi một nhóm người ở Petrosina liên lạc với cô và xin cô xây một tu viện ở thành phố Petrosina nhỏ bé của họ cho các cha bề trên dòng Capuchin, cô thấy đó là một ý tưởng tốt, nhưng cô cần biết ý kiến của cha Pio. Ngày hôm sau, cô hỏi cha Pio,
con có được phép xây cất một tu viện ở Pietrelcina không?
Ngài khoanh tay trước ngực và làm bộ nghiêm trọng.
Được, hãy mau chóng thực hiện và dâng kính tu viện ấy cho thánh gia.
Và rồi cả hai phá lên cười, vui sướng.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tặng phần đọc truyện tác phẩm Cuộc đời cha Pio nơi đây. Mọi chi tiết, xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen. nước mắt con tuôn trào, dù mặn mà đôi môi nhưng ngọt ngào hạnh phúc. Khóc vì tình ai yêu thương, khóc vì tình ai tuyệt vời. Đưa con vào huyền diệu, Chúa đã yêu con nhiều. Ngài thầm gọi tên con như người tình yêu sâu. Ôi tình ngài thật bao la, ôi tình ngài chưa sâu dài, nguyện hiến dâng trọn đời. Con vang lên cung hát, dâng lời ca tặng bà, vì tình ngài yêu thương, chọn con làm chính ta. Con luôn luôn xứng đáng, đem ánh sáng tin mừng chiếu tỏa ôi khắp nơi cho muôn người yêu thương. Sông con hao mòn, miệt mài lời yêu thương, nhưng người người hờ hững. Chúa gửi hồn đường chung kiên, Chúa giữ con luôn vững vàng, chấp nhận vì tình yêu. Đâu đắng cay đau buồn vì người đời khinh chê, nhân loại thật hờ hững. Mãi ngài là nguồn an vui, mãi yêu thương hết mọi người, thành chứng nhân nước trời. Con vang lên cung hát, dâng lời ca cảm tạ, vì tình ngài yêu thương, chọn con làm chính ta. Con luôn luôn xứng đáng, đem ánh sáng tin mừng chiếu tỏa ôi khắp nơi cho muôn người yêu. Qua rồi nhìn lại thời gian trôi, ân tình ngài biên khơi. Chúa vẫn hằng chiều con đi, Chúa vẫn nguyện con từng ngày cứ hồn được bình an. Cảm ơn ơn cao vời, nguyện trọn đời hy sinh cho danh ngài giáng sáng. Sống một đời để tin yêu, sống hơn khiến con cảm tạ tình Chúa thương vô bờ. Con vang lên cung hát, dâng lời ca cảm tạ, vì tình ngài yêu thương, chọn con làm chiến ta. Con luôn luôn xứng đáng, đem ánh sáng tin mừng chiếu tỏa ôi khắp nơi cho muôn người yêu thương. Con vang lên cung hát, dâng lời ca cảm tạ, vì tình ngài yêu thương, chọn con làm chính ta. Con luôn luôn xứng đáng, đem ánh sáng tin mừng chiếu tỏa ôi khắp nơi cho muôn người yêu thương. Đem ánh sáng tin mừng chiếu tỏa ôi khắp nơi cho muôn người yêu thương. Đem ánh sáng tin mừng chiếu khắp nơi cho muôn người yêu thương.